Tác phẩm Angela Merkel, Thế giới của vị nữ thủ tướng. Tác giả Stephen Cornelius. Người dịch Đỗ Trí Vương. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Angela Merkel, Thế giới của vị nữ thủ tướng là cuốn tiểu sử được ủy quyền, viết theo tư liệu và quan sát riêng của nhà báo Stephen Cornelius, trưởng ban chính sách đối ngoại tạp chí Đức Süddeutsche Zeitung. Tiếp cận bà Merkel từ những ngày đầu sự nghiệp chính trị cho đến nay, tác giả ghi lại hành trình đầy chông gai của người phụ nữ Đông Đức trở thành thủ tướng Đức đầu tiên sau khi Tây Đức và Đông Đức tái thống nhất. Hai nhiệm kỳ thủ tướng đã qua của Angela Merkel trải đầy những sóng gió chính trường. Cuốn sách đưa người đọc vào hậu trường của những sự kiện chính trị lớn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, bức tường Berlin sụp đổ và một nước Đức thống nhất quay lại vũ đài chính trị thế giới. Khủng hoảng tài chính toàn cầu nối tiếp khủng hoảng đồng tiền chung Euro. Khủng hoảng nợ công hoành hành nhiều nước EU. Bên cạnh rất nhiều vấn đề nội bộ của giới chính trị đứng đầu EU, như Nghị viện và Ủy ban châu Âu. Quan hệ giữa Đức với các cường quốc như Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc. Tài chèo lái của Merkel đưa nước Đức trở thành nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, đưa EU vượt qua các cơn khủng hoảng. Phong cách làm chính trị điềm tĩnh, dựa trên sự kiện và lập luận duy lý. Tất cả những điều đó đưa Angela Merkel dẫn đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes 3 năm liền, 2006, 2007 và 2008. Bà được tạp chí Time chọn là nhân vật của năm 2015. Quyển sách đầy ắp những sự kiện chính trị này, phản ánh góc nhìn cũng như quan điểm của bản thân nhân vật được đề cập. Angela Merkel là nguyên thủ quốc gia đứng trên lập trường và quyền lợi của nước Đức. Và bản thân tác giả, một nhà báo phương Tây chuyên về chính trường. Góc nhìn và quan điểm đó hoàn toàn không phải là góc nhìn và quan điểm của nhà xuất bản. Tuy nhiên, thông tin trong sách là cơ hội để tham khảo cách tiếp cận của người trong cuộc, từ đó có thêm một góc nhìn khác về những sự kiện được đề cập trong sách. Vì vậy, nhà xuất bản Trẻ thận trọng giới thiệu bản tiếng Việt đầy đủ cuốn sách Angela Merkel, Thế giới của vị nữ thủ tướng. Chú thích, với lời giới thiệu và hai chương cuối mới cập nhật của tác giả, hết chú thích, và tin tưởng rằng bạn đọc sẽ rút ra những hiểu biết đúng đắn cho riêng mình. Nhà xuất bản Trẻ. Giới thiệu. Cuốn sách này miêu tả thế giới bên ngoài của chính trị gia Angela Merkel. Cô gái đến từ Cộng hòa Dân chủ Đức, nổi lên thành một trong những nhân vật chủ chốt của chính trị thế giới trong thời đại của mình. Sự nghiệp của bà thật xuất chúng và không có gì được đoán trước. Tài năng chính trị của Angela Merkel xuất sắc và gắn chặt với bản chất cùng thói quen của con người bà. Có thể nói phong cách chính trị của Angela Merkel chịu sự chi phối của thời đại bà ở Đức và cả châu Âu. Angela Merkel yêu thế giới và các vấn đề của nó. Bà dành hầu hết thời gian cho chính sách đối ngoại với các trò chơi chiến thuật ở EU và cân bằng mong manh về lợi ích. Và cho đến nay, Angela Merkel đã đạt được những thành tựu vĩ đại nhất ở quê nhà, bên trong biên giới nước Đức và trong trò chơi dân số. Bà tái đắc cử ngày 22 tháng 9 năm 2013 với tỷ lệ ấn tượng là 41,5% số phiếu. Đảng Dân chủ Xã hội hơn đối thủ gần nhất của họ, 25,7% số phiếu. Đây là lần thứ ba Merkel được bầu làm thủ tướng, tái đắc cử lần thứ hai. Một kỳ tích mà trước bà chỉ có Konrad Adenauer và Helmut Kohl làm được ở nước Đức hậu chiến. Cử tri thường mỏi mệt và muốn có sự thay đổi mới mẻ. Angela Merkel cảm nhận quá trình mỏi mệt này đã đủ lâu. Tất nhiên cử tri đã luôn ưu ái bà. Suốt 10 năm làm thủ tướng, chỉ đến khi khủng hoảng người tị nạn xảy ra thì Merkel mới nếm trải một trải nghiệm khác. Đột nhiên bà thấy mình bị cô lập và bị công kích. Đột nhiên người ta nghi ngờ năng lực của bà và chất vấn khả năng sống sót của bà trên chính trường. Sự ổn định chính trị là nhờ vào chính sách đối ngoại của nữ thủ tướng. Và đó là lý do cơn bão táp chính trị thế giới này khiến Merkel loạn choạng. Sự nghiệp chính trị nào cũng hữu hạn. Và chính sách đối ngoại là chuẩn so sánh mới cho giá trị thị trường của chính trị gia Đức. Vai trò của nước Đức trên thế giới và đặc biệt là sự cân bằng của châu Âu, quan hệ với nước Nga, khủng hoảng các nhà nước ở vùng cận đông, tác động của nó có thể ảnh hưởng đến mọi cộng đồng ở Đức. Đột nhiên nội bộ nước Đức bỗng trở nên bị ảnh hưởng nặng nề bởi những gì xảy ra bên ngoài biên giới nước này. Vì thế Angela Merkel luôn ở trung tâm của các sự kiện. Các cuộc khủng hoảng có gọng kìm. Và ngược lại, Merkel luôn giữ các cuộc khủng hoảng trong gọng kìm của nó. Khủng hoảng luôn là một dạng bảo hiểm chính trị cho Merkel, vì bà sinh ra và lớn lên trong khủng hoảng, và nói chung là thích khủng hoảng. Chừng nào chính sách còn cho người Đức cảm giác an toàn, chừng đó quốc gia này là một hòn đảo của ổn định kinh tế và chính trị giữa đại dương bất ổn. Chừng đó cử tri còn tưởng thưởng Merkel với tỷ lệ chấp thuận cao và cuối cùng thậm chí là tái đắc cử. Cho đến nay, động thái đã thay đổi kể từ khi cuốn sách này xuất bản lần đầu vào tháng Giêng năm 2013. Ba điều đang làm thay đổi nhanh chóng vai trò của nước Đức trên thế giới và ở châu Âu. Thứ nhất, Đức ngày càng gia tăng uy thế chính trị hơn bao giờ hết, làm gia tăng kỳ vọng. Vai trò hòa giải của Đức trong các khủng hoảng ở châu Âu và đối với nước Nga giờ được xem là đương nhiên. Không ai khác ở châu Âu sốc tới khi ngọn lửa âm ỉ đã lan đến biên giới châu lục này. Trong khi đó, nước Mỹ của Tổng thống Barack Obama ngày càng rút ra khỏi chính trị thế giới, nhất là ở châu Âu. Áp lực đặt lên vai nước Đức càng tăng lên. Thứ hai, Đức cảm nhận những bất lợi của vai trò đứng mũi chịu sào này. Đột nhiên có thể cảm nhận toàn bộ cơ chế châu Âu cũ kỹ. Ở đâu có một nước quá mạnh, ở đó có sự bất tương xứng từ các nước khác. Kinh tế Đức tăng trưởng là nỗi lo sợ đối với láng giềng, và họ đòi đền bù rằng họ đã phải trả giá cho sự vượt trội mà nước Đức đạt được này. Pháp là đối tác truyền thống cho sự cân bằng đối trọng ở châu Âu đã sa sút sau nhiều năm suy thoái kinh tế trong sự đình đốn về chính trị. Thứ ba, Angela Merkel đã 10 năm làm thủ tướng, và bão tố chính trị đã khiến bà lao đao, thậm chí vai trò thủ tướng của bà bị xét lại. Cơn bão tố gần như hoàn hảo này chứa đựng tất cả dấu hiệu của kỷ nguyên chính sách đối ngoại mới. Cuộc khủng hoảng người nhập cư bỗng ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống chính trị Đức, cả đối nội lẫn đối ngoại. Đây là câu chuyện của sức thu hút và tính chất dễ tổn thương của nước Đức, về khả năng của nước Đức trong việc tạo ảnh hưởng lên châu Âu. Cuộc chiến ở Syria, vấn đề người nhập cư và nạn khủng bố đã thử thách Merkel theo cách chưa từng có tiền lệ. Bà phải chiến đấu vì sự tồn vong chính trị của bà, cả ở châu Âu lẫn trong chính nội bộ đảng của bà. Sau cuộc bầu cử, Merkel ý thức hơn rằng phải quan tâm đến sinh mạng chính trị của mình. Nếu cuối cùng tâm trạng dân chúng chống lại bà thì sao? Đất nước này liệu có sẽ mệt mỏi với phong cách của bà? Khi nào thì có nhu cầu thay đổi, nước Đức bộc lộ sự không khoan dung. Vì thế, cuộc di tản của hàng trăm ngàn người sẽ là phép thử nghiêm trọng nhất. Phán quyết vẫn đang bị trì hoãn. Liệu có ngày dòng người giảm xuống chăng? Nếu chiến tranh kết thúc và khủng bố bị đánh bại, sự phán xét này sẽ quyết định liệu Merkel có thể tự làm chủ vận mệnh của chính mình hay không, cũng như quyết định bà sẽ muốn kết thúc sự nghiệp chính trị của mình ra sao, hoặc cũng có thể bà sẽ cố bám trụ đến khi nào kiệt sức và bị vứt bỏ sang một bên như nhiều vị tiền nhiệm khác của bà. Do tính cách quá mạnh mẽ của Merkel, sẽ rất khó tìm được người kế vị ngay lập tức cho bà. Và bất chấp những khó khăn vừa qua, đảng của Merkel sẽ không chịu để bà ra đi vì bà là người đảm bảo để đảng này nắm quyền lực. Khát khao nắm giữ Merkel của đảng nhà đã quá mạnh mẽ ngay từ lúc bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba của Merkel, nên bà sẽ tha hồ tận dụng lợi thế này trong thời gian dài sắp tới. Hâm mộ cuồng nhiệt dành cho Merkel. sức mạnh mới của vị nữ thủ tướng. Trong năm thứ 8 nhiệm kỳ thủ tướng của mình, một lần nữa Angela Merkel đã đạt đến đỉnh cao quyền lực. Giờ đây, bà làm lãnh đạo của nền kinh tế giàu có nhất và hùng mạnh nhất châu Âu suốt hai nhiệm kỳ liên tiếp. Bà là vị thủ lĩnh được đảng nhà thừa nhận và gần như không vấp phải sự phản đối nào. Bà lãnh đạo một nội các, phần lớn là những vị bộ trưởng trung thành và phục tùng. Bà đã thuần phục được người đồng nhiệm trong chính phủ liên minh, đặt dấu chấm hết với ấn tượng không tốt mà người ta dành cho chính phủ của bà lúc ban đầu. Bà phản hồi đảng đối lập bằng sự khinh thị. Trước công chúng, bà nhận được sự kính trọng lớn lao. Chưa từng có thủ tướng nào trước bà nhận được tỷ lệ ủng hộ cao đến thế trong năm thứ 7 lãnh đạo chính phủ. Về kinh tế, đất nước của bà không ở trong tình trạng xấu như những nước láng giềng và cũng không có bất ổn nội bộ nào. Angela Merkel đã vươn đến một địa vị quyền lực và có tầm ảnh hưởng ra toàn thế giới. Bà thuộc nhóm thiểu số những nguyên thủ quốc gia có một quãng thời gian dài phía sau lưng để nhìn lại. Trong Liên minh châu Âu, bà là người cuối cùng thuộc thế hệ lãnh đạo xưa cũ. Ngoài thủ tướng Luxembourg ra, chưa một ai nắm giữ quyền lực lâu như bà. Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhậm chức trước bà một năm, nhưng do bà giúp đỡ. Merkel đang làm việc cùng vị tổng thống Mỹ thứ hai trong thời gian cầm quyền của mình và đạt được những thỏa thuận với các đời tổng thống Mỹ trước đó. Bà đang tham gia vào một cuộc chạy đua kiểu rùa và thỏ với tổng thống Nga để xem ai sẽ tại vị lâu hơn. Ở Trung Quốc, Merkel chỉ mới chứng kiến một cuộc đổi ngôi lãnh đạo duy nhất. Bà hào hứng tham gia các cuộc gặp những vị lãnh đạo mới, mong muốn so sánh những nguyên thủ mới nắm quyền lực với các bậc tiền nhiệm của họ. Bà đã đóng góp vào tiến trình hòa bình tại Trung Đông. Bà có mối quan hệ căng thẳng và đôi khi giàu cảm xúc với Israel. Dĩ nhiên một phần bởi lịch sử của nước Đức, nhưng còn bởi loại cảm xúc cá nhân vốn ít khi bà bộc lộ để tránh can thiệp vào những mối giao hảo quốc tế. Tính chất căng thẳng của loạt sự kiện trong thế giới Ả Rập cũng làm bà bất ngờ. Với sự e dè lẫn nghi ngờ đạt đến một mức độ nhất định, bà đang dõi theo những tiến triển ở Trung Đông và ở những xã hội giờ đang lộn xộn. Vốn muốn có tự do, song kết cục bị mất quyền lực. Merkel rất hiểu về tự do. Bà có câu chuyện của riêng mình về đề tài này, dù ít khi kể, vì bà không thích tính cực đoan của cảm xúc. Trong mắt bà, tự do là vấn đề rất cá nhân. Nhu cầu được tự do phát triển, mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, khám phá những vấn đề mới, hiểu và làm chủ một môn học. Tất cả đều có thể được dùng để miêu tả hành trình cá nhân của một phụ nữ từng phải che giấu tham vọng và tài năng của mình suốt 35 năm. Và niềm khao khát của bà dường như vẫn chưa được thỏa mãn. Đôi lúc, người ta nói bà đã lên đến đỉnh sự nghiệp, nhưng Merkel không tin vào sự tiến bộ theo đường thẳng. Với bà, chính trị là trò chơi có tổng bằng không. Sự bồi đắp của những điều tích cực lẫn tiêu cực và sự kết nối liên tục của thành công lẫn thất bại. Và đây là nơi phát sinh vấn đề. Thành công và thất bại được đo lường không chỉ bởi sự bền vững của một liên minh, sự thỏa mãn của cử tri hay tần suất các chuyến thăm quốc tế. Chúng đều là những tham số lệch lạc. Các sự kiện mới là những tham số đúng. Khi được một phóng viên hỏi điều gì có thể khiến một chính phủ đi chệch hướng, Thủ tướng Anh Harold Macmillan từng trả lời. Chú thích: Harold Macmillan, Thủ tướng Anh nhiệm kỳ từ ngày 10 tháng 1 năm 1957 đến ngày 18 tháng 10 năm 1963. Hết chú thích. Sự kiện: bạn thân mến của tôi ạ. Các sự kiện: Angela Merkel còn gánh vác một gánh nặng lịch sử khác, cuộc khủng hoảng kinh tế. Và chỉ riêng sự kiện này thôi cũng sẽ quyết định thành bại cho cương vị thủ tướng của bà. Bà không tìm kiếm khủng hoảng mà khủng hoảng tìm đến bà. Đầu tiên, nó đến dưới dạng khủng hoảng ngân hàng, rồi hóa thành cơn khủng hoảng toàn cầu toàn diện, và cuối cùng trở thành cơn khủng hoảng châu Âu. Nhiều vấn nạn ẩn mình trong bóng tối có khả năng tạo ra những thiệt hại không lường đến, một cuộc khủng hoảng nợ, những rắc rối về sức tăng trưởng và khả năng cạnh tranh, và đỉnh điểm, sự sụp đổ của đồng euro. Những hậu quả nhãn tiền rất đáng sợ, rút tiền gửi đột biến, vỡ nợ, sự sụp đổ của mọi ngành kinh tế, giảm xuất khẩu, tỷ lệ thất nghiệp cao, căng thẳng xã hội, sự trỗi dậy của những đảng phái cực đoan cùng sự tan rã chính trị ở châu Âu. Khi xem xét những viễn cảnh đó, chúng ta mới có thể đánh giá đúng tầm quan trọng lịch sử của cuộc khủng hoảng. Angela Merkel đã bị buộc phải đối mặt với sự kiện này và tìm cách ngăn chặn những hiệu ứng tàn phá tiềm tàng của nó. Không như Helmut Kohl. Chú thích: Helmut Kohl, Thủ tướng Đức, nhiệm kỳ từ ngày 1 tháng 10 năm 1982 đến ngày 27 tháng 10 năm 1998. Hết chú thích. Bà không có lợi thế cầm quyền trong một giai đoạn tương đối dễ thở trong lịch sử nước Đức. Kohl đã tận dụng tối đa hoàn cảnh thuận lợi và động lực tích cực của các phong trào giải phóng chính trị tại châu Âu. Và bằng một bản năng vững vàng, ông đã dẫn dắt nước Đức đến thống nhất và đưa châu Âu đến một kỷ nguyên thịnh vượng mới. Ngược lại, Merkel đang tham gia một cuộc chiến bị động. Bà chống lại khả năng sụp đổ. Bà không thể hứa hẹn về một viễn cảnh phồn thịnh, mà bà chỉ có thể nỗ lực ngăn không để châu Âu trở thành một chốn điêu tàn. Chủ đề quyết định trong cương vị thủ tướng của Merkel là cuộc khủng hoảng tại châu Âu. Cố thủ tướng Konrad Adenauer, chú thích: Thủ tướng Đức, nhiệm kỳ từ ngày 15 tháng 9 năm 1949 đến ngày 16 tháng 10 năm 1963, hết chú thích, đã tạo nền móng vững chắc cho Cộng hòa Liên bang Đức ở thế giới phương Tây, và ông đã thi hành một mô hình chính trị giúp đem lại sự hòa hợp về mặt xã hội cùng một nền kinh tế thị trường. Willy Brandt, chú thích, Thủ tướng Đức, nhiệm kỳ từ ngày 21 tháng 10 năm 1969 đến ngày 7 tháng 5 năm 1974, hết chú thích, cải thiện mối quan hệ của Đức với phương Đông. Còn Helmut Kohl thì ghi dấu ấn vào lịch sử với tư cách vị thủ tướng giúp thống nhất nước Đức. Giờ đây, Merkel đã tìm thấy sứ mệnh lịch sử của riêng mình, và điều này giúp củng cố vị trí của bà mạnh mẽ hơn. Phải thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng đã có ích cho sự nghiệp của Merkel. Nếu không có khủng hoảng, vai trò thủ tướng của bà đã kém ý nghĩa hơn nhiều nếu nhìn từ quan điểm lịch sử. Giờ bà đang có cơ hội để gia nhập hàng ngũ những nhà lãnh đạo vĩ đại. Những quyết sách của bà quan trọng không chỉ cho nước Đức, mà còn cho toàn bộ châu Âu. Sự thăng hoa dưới tầm vóc của bà không được cảm nhận rõ tại Berlin bằng đấu trường chính trị châu Âu. Ví dụ ở Brussels, tại các hội nghị cùng Tổng thống Pháp, hay trong những chuyến thăm đến Athens. Giờ bà là một tượng đài châu Âu cao vợi, nhưng trong quá trình đó, bà đã trở thành một kẻ cô đơn làm chính trị. Sự chú ý dành cho tính cách của Merkel gia tăng, như thể chỉ mình bà quyết định được việc châu Âu có vượt qua nỗi cơn khốn khó hay không. Vị thế mới của bà được khẳng định bởi rất nhiều vị khách đến Berlin, bởi sự soi xét dành cho bà tại Washington hay Bắc Kinh, cũng như những xuyên tạc và bôi nhọ mà bà phải gánh chịu. Merkel trở thành nhân vật chính trên các tạp chí thời sự trong suốt 4 năm khủng hoảng. Bí ẩn của Angela Merkel, The Mystery of Angela Merkel, Nhà lãnh đạo lạc lối, The Lost Leader, Bà châu Âu, Frau Europe, Bà mẹ nản lòng, Mother Discouraged, Báo động, Angela đấy, Achtung, it's Angela, và chẳng có cụm từ hay tranh biếm nào mà người ta không dùng để nói về bà. Đôi khi, bà cười nhạo những dòng tiêu đề hay biếm họa. Ví dụ một bức trên tờ The Economist, vẽ hình một chiếc tàu thủy mang tên The World Economy, Kinh tế Thế giới, đang chìm sâu xuống đáy biển, trong khi một tiếng nói phát ra từ tháp chỉ huy. Làm ơn, chúng ta bật động cơ được chưa, thưa bà Merkel? Tuy nhiên, sự hóm hỉnh tế nhị như trên chỉ là ngoại lệ. Như một quy luật, nhiều biếm họa vẽ Merkel với bộ râu kiểu Hitler. Merkel ngực trần, đang cho anh em nhà Kaczynski bú sữa. Chú thích: ảnh bìa một tạp chí ở Ba Lan đăng ảnh bà Merkel đang cho anh em nhà Kaczynski, lãnh đạo Ba Lan, bú sữa. Nội dung chế giễu ảnh hưởng về mặt quyền lực chính trị mà tờ tạp chí cho rằng bà Merkel có đối với anh em này nói riêng và đất nước Ba Lan nói chung. Đức từ lâu đã luôn có tiếng nói lớn về chính trị và kinh tế ở Tây Âu. Người dịch: hết chú thích. Merkel với máu chảy xuống từ hai vai. Merkel dưới hình hài một ả đàn bà bạo chúa đang dẫm lên thủ tướng Tây Ban Nha, còn ông này van xin tha thứ. Cuộc chơi hình ảnh đạt tầm cao mới trên trang bìa tạp chí chính trị của Anh, New Statesman. Vị nữ thủ tướng được ghép mặt của người máy Terminator cùng con mắt robot. Câu chuyện bên trong, bên cạnh phép so sánh bà với Hitler quen thuộc, miêu tả bà như mối đe dọa cho sự bình ổn của thế giới hơn cả Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên hay Tổng thống Ahmadinejad của Iran. Merkel được khắc họa như một kẻ bắt nạt hoặc một Nero cười cợt khi cả châu Âu đang chìm trong lửa. Tờ báo bảo thủ của Pháp, Le Figaro, đề xuất những kịch bản sau: hoặc Pháp gia nhập vùng Bắc châu Âu do Đức thống trị, hoặc nước này trở thành một trong những nước vệ tinh bị những kẻ theo chủ nghĩa đại đức cười nhạo là đồ con lợn. Có lẽ tờ báo định nghĩa những kẻ theo chủ nghĩa đại đức chính là Đức cùng các nước lệ thuộc. Nhà kinh tế học xã hội Pháp Daniel Cohen gọi Đức là Trung Quốc của châu Âu. Còn nhà văn người Tây Ban Nha Javier Sersas thì đảm bảo Merkel đóng vai kẻ xấu trong vở kịch câm ở phía nam châu Âu. Những điều khoản kinh tế bà ta áp đặt lên chúng ta không thể được đáp ứng, và những cảm xúc oán hận và nhục nhã ngày một tăng có thể sánh với người Đức sau Thế chiến thứ nhất, khi phe đồng minh thắng lợi áp đặt chương trình kinh tế lên nước này. Lại quay về chủ đề hòa ước Versailles, nhưng với vai trò bị đảo ngược, nước Đức đã đánh giá thấp mức độ và sức mạnh kinh tế của họ cùng quyền lực của Merkel bị các láng giềng căm ghét. Bậc thầy kinh tế học người Mỹ George Soros, một người thường xuyên lên tiếng phản đối chính sách cứu đồng euro của Đức, cảnh báo Merkel rằng phần còn lại của châu Âu sẽ không yêu hay ngưỡng mộ Đức như một đế quốc siêu cường, sẽ có oán ghét và phản kháng bởi nước Đức sẽ bị xem như một kẻ áp bức. Và đây chỉ là một trong những lời cảnh báo nhẹ giọng. Nguy hiểm hơn cả là sự tái xuất của những thuyết âm mưu xưa cũ. Người ta đồn rằng sau khi thống nhất, Đức hỗ trợ toàn lực cho đồng euro vì nước này toan tính làm bá chủ châu Âu thông qua chính sách tiền tệ của riêng mình. Điều đã thất bại hai lần trên phương diện quân sự, ám chỉ sự tham gia hai cuộc đại chiến thế giới của Đức, người dịch. Giờ sắp thành công nhờ sự trợ giúp từ đồng euro và đồng sen, chủ nghĩa đế quốc kiểu Đức, một chiến lược bá chủ kiệt xuất. Liệu tất cả những điều này chỉ là phép hoa dụ mang tính ý thức hệ, hay một cơn lên đồng ảo tưởng? Chắc chắn, Thủ tướng Merkel ít nhất cũng ý thức được sự căng thẳng. Sự chênh lệch với châu Âu trên phương diện năng lực kinh tế và sức cạnh tranh đã cho Đức một lợi thế vô đối. Chưa hết, cỗ máy xuất khẩu của nước này vận hành rất tốt vì Đức được hưởng lợi từ một thị trường đơn, single market, rộng lớn, và bởi vì nền công nghiệp hùng mạnh của Đức không chừa cơ hội cạnh tranh cho bất cứ ai, chẳng hạn các đối thủ Nam Âu, nơi có chi phí lao động cao hơn. Nhờ sức mạnh kinh tế của mình, Đức còn nhận được ưu ái từ các thị trường tài chính. Tín dụng chưa bao giờ thấp đến thế, và tìm kiếm người mua trái phiếu chính phủ chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Đức được xem như kẻ trục lợi trong thời khủng hoảng, còn Merkel là đạo diễn cho kế hoạch chưa từng có tiền lệ. Nhờ những cuộc cải cách xã hội khắc nghiệt dưới thời Schröder, chú thích Gerhard Schröder, Thủ tướng Đức nhiệm kỳ từ ngày 20 tháng 10 năm 1953 đến ngày 13 tháng 11 năm 1961, hết chú thích. Cùng một chế độ lương vừa phải, trung tâm kinh tế châu Âu đã chuyển dịch sang vùng giữa châu lục. Nhiều thị trường mới mở ra ở Nga và châu Á. Pháp thì đánh mất vai trò cân bằng kinh tế và chính trị truyền thống của họ trong một châu Âu gồm 27 nước trung tâm quyền lực chính trị đã dời từ Paris sang Berlin. Cuộc khủng hoảng đã cho Angela Merkel nhiều lợi thế. Đầu tiên, từ quan điểm nước Đức, chính sách cứu đồng euro của bà vừa kịp thời vừa thuyết phục, nên bà gặp rất ít phản kháng từ phe đối lập ở quê nhà. Thứ hai, bà đứng đầu chính phủ trong một giai đoạn then chốt cần đến sự lãnh đạo. Đó là lúc những lãnh đạo chính phủ ở châu Âu, không tính Ủy ban châu Âu, European Commission hay Quốc hội các nước, dẫn đầu. Và thứ ba, không lối đi nào có thể qua mặt vị nữ thủ tướng của nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, khi bất cứ ai mong muốn cứu đồng euro đều phải phối hợp với Merkel. Vì thế, ban đầu, cuộc khủng hoảng đặt Merkel vào vị thế thắng lợi. Song bà cũng phải gánh vác một trọng trách nặng nề. Nếu công cuộc giải cứu đồng euro thất bại, bà sẽ bị liên đới nặng nhất, dù đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để tránh thảm họa. Mọi con mắt ở châu Âu đều hướng vào bà. Nếu châu Âu thất bại, Merkel cũng thất bại theo. Vị thế đặc biệt của nữ thủ tướng là điều hoàn toàn mới mẻ trong lịch sử Cộng hòa Liên bang Đức. Chưa bao giờ lại có một thủ tướng đóng vai trò quan trọng đến thế trong chính sách đối ngoại của Đức. Ngay cả vào thời của Helmut Kohl, người ta tuy công nhận ông đã lèo lái con tàu lợi ích của nước Đức trong một thời điểm thuận lợi của lịch sử, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Một cách hoàn toàn vô ý và vô tình, Đức đã gặt hái được một tầm quan trọng ở quy mô quốc tế, thứ vốn dĩ xa lạ với bản chất của dân tộc này và đã bị họ phủ nhận trong suốt nhiều thập niên qua. Lịch sử đã dạy ta biết rằng châu Âu không sẵn lòng dung thứ cho sự hiện diện của một kẻ đơn độc giữa lòng khu vực. Sự hồi sinh tức thời của một thiên kiến cổ xưa cho thấy vị thế đặc biệt của Cộng hòa Liên bang Đức mong manh ra sao giữa lòng châu Âu. Quốc gia này đã sẵn sàng và sẵn lòng chia sẻ quyền lực của họ tại châu Âu và hòa nhập vào một tập thể các nước theo chủ nghĩa hậu quốc gia. Post-National. Hiến pháp Đức cùng lịch sử đồng minh quốc tế của nước này kể từ Thế chiến thứ hai là chứng nhân cho nhiều loại chốt an toàn được lắp đặt để kiềm tỏa gã khổng lồ. Đây là lý do tại sao Helmut Kohl đảm bảo rằng Đức sẽ được neo chắc chắn vào lòng châu Âu để đổi lấy sự thống nhất, hai miền Đông Đức và Tây Đức. Hiệp ước Maastricht được ký vào năm 1992 và đồng mark Đức, Deutschmark, đã bị loại bỏ để thay bằng đồng tiền chung với cùng một lý do. Tính bất biến của lịch sử châu Âu thời hậu chiến bỗng dưng bị thay đổi. Tầm quan trọng của các nước khu vực được chuyển dịch. Chính vào lúc này, Angela Merkel trở thành tâm điểm chú ý. Người phụ nữ bí ẩn bao năm này là ai? Người mà chỉ sau vài năm đã làm thủ lĩnh đảng bảo thủ của Đức là ai? Vị lãnh đạo trỗi dậy một cách gần như âm thầm để lãnh đạo toàn bộ những nhà lãnh đạo châu Âu này là ai? Người Đức đã thắc mắc về sự bí ẩn của Merkel suốt nhiều năm qua. Khi tìm cách giải mã tính cách và những gì đang diễn ra trong đầu óc bà. Nhưng giờ đây cả thế giới muốn biết bà đã tham gia chính trường ra sao? Quan điểm thế giới của bà là gì? Giá trị và tiêu chuẩn của bà là gì? Merkel sở hữu một phẩm giá nội tại với tư cách một người hiếm khi lùi bước. Và đây cũng là lý do bà chinh phục đỉnh cao nhất một lần nữa. Lần này, bà bị săm soi về năng lực làm lãnh đạo, một chuyên gia đối ngoại. Bà sẽ làm gì nếu mục tiêu gia tăng quyền lực của Đức bị xem là mối đe dọa? Bà đã xoay sở để giúp nền thống trị của Đức được chấp nhận cho đến thời điểm hiện tại. Song liệu điều này có kéo dài mãi? Đúng thế. Merkel gánh vác một trọng trách nặng nề và bà vận dụng sự quyết đoán mới hình thành này một cách tự nhiên vì tin rằng những sự bẻ cong luật lệ và thay đổi cấu trúc do bà khởi tạo sẽ tốt cho châu Âu. Song bà vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho thế tiến thoái lưỡng nan do Bismarck tạo ra. Chú thích: Otto von Bismarck, sinh năm 1815, mất năm 1898, là người đã thống nhất các tiểu bang Đức nhỏ lẻ thành một đế quốc Đức hùng mạnh và trở thành thủ tướng đầu tiên của đế chế này. Hết chú thích. Đức quá nhỏ để thực hành quyền lãnh đạo châu Âu, song lại quá lớn để duy trì cân bằng cho chính nó. Hoặc, nói theo ngôn ngữ hiện đại, Đức quá mạnh để bị hòa tan vào khối châu Âu và quá yếu để áp đặt những chính sách họ cho là đúng đắn với những quốc gia khác. Giới sử học gọi đây là sự thống trị, nửa vời, không phải một vị trí dễ chịu cho bất cứ nước nào. Và Merkel đang ở đây, được phóng thẳng lên ngai lãnh đạo châu Âu và thường xuyên phủ nhận những cáo buộc rằng mục tiêu duy nhất của bà là biến châu Âu trở nên giống Đức hơn. Tương lai của dự án mang tính lịch sử của châu Âu, bỏ qua những hận thù truyền thống, đang nằm trong tay bà. Có lẽ những suy nghĩ này đã hiện lên trong tâm trí Merkel khi bà ngồi trong tòa thị chính thành phố Oslo để chứng kiến giải Nobel Hòa bình được trao cho Liên minh châu Âu. Arnold Schwarzenegger, chú thích, sinh ngày 30 tháng 7 năm 1947, là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh và cũng là chính khách Cộng hòa người Mỹ gốc Áo, làm thống đốc bang California thứ 38, nhiệm kỳ từ ngày 17 tháng 11 năm 2003 đến ngày 4 tháng 1 năm 2011. Ở lĩnh vực điện ảnh, ông là siêu sao hành động, nổi tiếng với các phim thập niên 1980 như Terminator, Predator, hết chú thích. Người từng có quá khứ lừng lẫy đã gọi Merkel là người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh. Nếu cần thêm bằng chứng cho quyền lực mới của vị thủ tướng Đức, hãng sản xuất đồ chơi Mattel từng làm ra mẫu búp bê Barbie dựa trên hình ảnh bà, đã gọi Merkel là hình mẫu cho những cô gái mơ ước trở thành bất cứ điều gì họ muốn. Bản thân Merkel không để tâm đến thần tượng. Trong phòng làm việc của bà chỉ có một bức tranh duy nhất, chân dung đóng khung bạc của Sophie von Anhalt Zerbst, sau này được biết đến với tên Catherine Đại Đế, chú thích, còn gọi là Ekaterina Đại Đế, sinh năm 1729, mất năm 1796, là nữ hoàng Nga, cai trị toàn bộ lãnh thổ đế quốc Nga từ ngày 28 tháng 6 năm 1762 cho tới khi qua đời, hết chú thích. Là nữ hoàng Nga, Catherine theo đuổi những chính sách chủ yếu chứa đựng tinh thần của thời đại khai sáng. Song bà còn là một vị hoàng đế mẫn cán. Bà thích chơi đùa với quyền lực, cải đạo chính thống giáo, lấy tên Nga và sử dụng đàn ông. Tất cả chỉ vì mục đích mở rộng quyền uy của bà. Bức tranh được một phóng viên tặng cho Merkel và nó được đặt trong văn phòng bà kể từ đó. Bà phủ nhận những diễn giải lệch lạc, bà chỉ ngưỡng mộ Catherine với tư cách một phụ nữ và một nhà cải cách, không hơn không kém. Không chỉ thế, vị nữ sa hoàng, Tsarnira, đã trị vì suốt 34 năm, khoảng thời gian không dành cho Merkel.